Đây là chương trình Radio Gai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng. Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, mỗi năm chia ra làm 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Rồi năm sau mùa xuân lại trở về, mùa hè sẽ đến. Và cứ như vậy tuần tự hết thu sang đông. Có những loài vật cứ đến mùa đông thì nằm yên nghỉ để tái tạo một thứ năng lượng mới. Còn con người thì mùa đông phải làm gì? Ăn uống, hoạt động như thế nào để cho mình sống vui? Đứng trên quan điểm của Phật giáo, thưa Thầy, làm sao để nuôi dưỡng cho thân thể và trí tuệ có được một nhịp sống hài hòa trong mùa đông?
Xin cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn trong chương trình Radio Khai Tâm, cũng như chào các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Thưa các bạn, cái đề tài ngày hôm nay là mình nói về dưỡng sinh trong mùa đông. Cái đề tài này nó có hai cái phần. Một là cái phần nói về làm sao để mình dưỡng sinh. Cái phần thứ hai là mình nói cái phần mà tại sao đây là cái mùa đông, chứ không phải là mùa xuân hay là mùa thu, mùa hạ, mà nói là cái dưỡng sinh đặc biệt trong mùa đông này mình phải làm cái gì. Nó có một cái specific, tức là một cái chuyện mà mình chỉ chú trọng vào mà thôi, là chú trọng vào cái dưỡng sinh, cái thời mùa đông mà thôi. Thì thưa các bạn, cái dưỡng sinh này nó có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi vì cái chữ dưỡng có nghĩa là nuôi dưỡng, làm cho mình sống, thì mình mới gọi là dưỡng. Nhiều khi cái chữ dưỡng sinh này nó làm người ta hiểu lầm rằng là chỉ làm sao mà ăn uống cho đúng. Thì như ăn uống dưỡng sinh, ăn canh dưỡng sinh. Nhưng mà dưỡng đó có nghĩa là một cái sự nuôi nấng, một sự trưởng dưỡng. Thì cái chữ dưỡng này đó, ở trong cái chữ mà chữ hóa đó, thì ở phía dưới của cái chữ dưỡng này, phía trên là nó là cái chữ của con dương, nhưng mà nó có cái hình con người, và dưới thì nó có cái hình của cái chuyện là ăn uống. Nhưng mà nó nói rõ ra là mình phải ăn như thế nào đó mà nuôi dưỡng được đó, thân thể con người của mình, mà không những con người mình đó, mà còn cái phần mà đẹp phía trên nữa. Cho nên cái chữ dưỡng này là nó rất là hay, là nó cho biết được đó là mình phải làm sao mà mình có thể làm cho cái thân thể của mình, tâm lý của mình, cho cái trí thức của mình, cho cái tâm tư, suy nghĩ của mình đó, nó được nuôi dưỡng, nó được sống, đem cái sức sống của mình vào trong đó. Cho nên cái chữ thứ hai gọi là sinh. Sinh là sinh mạng, sinh là cái sức sống, sinh là cái dòng sống, sinh là cái năng lượng trong người mình đó. Và bây giờ mình làm sao mình nuôi dưỡng nó, mình làm cho cái năng lượng này đó nó tiếp tục nó trôi chảy. Cho nên nhiều khi các bạn thấy cái người mà lìa đời đó thì nó không có cái sinh mạng hay sinh khí, cái dòng sống nó ngưng lại. Nó ngưng lại ở đó, nhưng mà nó chỉ ngưng lại ở cái chỗ mình thấy thôi. Nhưng mà chỗ không thấy thì cái sinh mạng là nó tiếp tục, nó biến thành một cái tâm thức, một cái dòng năng lượng tâm thức khác. Nhưng mà đại khái là cái dòng sống nếu mà nó đã biến thành một cái dòng tâm thức khác, thì cho biết rằng đó, khi mà dưỡng sinh đó, thì mình đâu có thể là cái dưỡng ở thân thể mà thôi. Mà mình phải dưỡng cái dòng sống này. Và cái dòng sống này nó ở cái dạng sống đó, thì cái năng lượng mình có thể thấy được. Mà ở cái dạng vô hình đó, thì nó là cái tâm thức của mình tiềm tàng, thì mình đều phải làm sao mà dưỡng được. Thường thường đó, các bạn biết là mình lúc mình trẻ thì mình rất là mạnh khỏe và mình không có bình hoạn gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà về già đó thì thường thường đó, mình hay nói là hết đau lưng rồi lại đau cổ, hết đau cổ, đau vai. Thì mình cảm thấy là sao mà mình lớn tuổi rồi mình cứ cái bộ phận này nó chạy không được, cái bộ phận kia nó thiếu dầu, thiếu mỡ hay sao mà nó cứ đau bên này bên kia hoài. Thường thường mình hay nói như vậy đó. Thì thưa các bạn đó là cái đó là một phần đó mà mình gọi là cái chu kỳ sống của mình đó, thì nó không mạnh bằng lúc mà mình trẻ. Tức là nói rằng cái chu kỳ sống đó, người ngoại quốc người ta thường thường hay dùng cái chữ là biorhythm, hay là tiếng Tây là biorhythm. Đó là cái nói là một cái nhịp độ sống, một cái chu kỳ sống, một cái nhịp độ mà mình có thể cảm nhận được. Có nhiều người sống mà Đức Phật hồi xưa thì Ngài nói rằng đó, là cái người này huyết khí của họ rất là mạnh và họ nên tập làm sao mà lệ lại đi. Còn những người mà khi gặp Phật đó, thì Ngài nói là cái nhịp sống người này đó nó rất nhẹ nhàng thanh tịnh, và bác hãy là ngồi yên, ngồi thiền đi. Tại vì các bác biết ở bên Ấn Độ thời hồi xưa đó là họ không có xe hơi, họ cũng có tàu bay, họ đi bộ nhiều, họ làm việc và họ ở trong nắng, giăng nắng nhiều. Cái nhịp độ sống của họ nó cũng giản dị lắm. Mà thời Đức Phật đó thì ngài đó là ở trong cái cung điện mà đã ra, cho nên đó, nó cũng sung sướng lắm. Nhưng mà khi mà ngài mà đi khất thực đó thì ngài có một cái nhịp độ sống đó nó cũng khó khăn là các bác. Tức là mỗi ngày đó là phải mất 1-2 giờ đồng hồ để mà đi mà khất thực. Cái nhịp độ sống nó không phải dễ, và các ngài lúc đó không hề mang giày nữa, không hề mang dép, nó đi chân không mà đi chân nó đất nữa. Cho nên nó có những cái nhịp độ sống khác nhau về những cái người đó mà lúc nào đi giày cả. Bây giờ các bạn thấy là cái đời sống văn minh bây giờ, không những là mình đi giày mà mình cũng đi giày cao gót nữa nhé. Do như vậy đó, cái nhịp độ sống của mình, cái biorhythm của mình bị ảnh hưởng ghê lắm, làm cho mình nhiều khi đó là mình bị stress, cái chân nó đau quá. Tối về đó mình mở cái đôi giày ra, trời ơi, mình cảm thấy giống như là được lên trên 9 tầng mây, nó sướng làm sao. Nhưng mà ban ngày mình phải mang cái đôi giày mà cao gót đó, nó mệt lắm. Thì thưa các bác đó, là cái nhịp độ sống nó ảnh hưởng tới cái tâm lý nó, hay là nó bao gồm cái tâm lý, bao gồm cái lifestyle, tức là cái phương thức sống, hay là cái mình gọi là cái lối sống. Thế cái nhịp độ sống này nó quan trọng, mà nó là sâu hơn cả mình gọi là cái lifestyle nữa. Cho nên cái lifestyle là, hay là cái lối sống là một phần của cái nhịp độ. Cái nhịp độ sống nó nói tới cái lối sống, lifestyle nó nói tới cách suy nghĩ của mình, nó nói tới là cách mà mình biểu lộ cái tình cảm nó, nó trong một cái đường dài đó, thì nó biểu hiện một ngày nó biểu hiện như thế nào. Tại vì các bạn biết là nhiều khi buổi sáng là mình mở cửa sớm ra mình thấy vui vô cùng, nhưng mà chiều đó thì mình cảm thấy sao nó buồn buồn vậy, nó không có năng lượng không nhiều nữa. Còn như cái buổi tối ấy, thì cái miệng là bị xì lại mà cái mặt thì nó không vui nữa. Nhưng mà có nhiều người cái nhịp độ sống là lắm, họ vui từ buổi sáng, trưa vui, chiều vui, tối họ cũng vui, đến lúc vô ngủ họ cũng vui nữa. Và họ vui bằng cách là họ ngáy kho 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 kho, nghe rất là hay, như là âm nhạc vậy. Cái nhịp độ sống mỗi người nó là lắm các bạn, nhưng mà nó nói tới đó là cả một cái nhịp điệu, và nó khác về mình gọi là cái lối sống. Vì cái lối sống là một phần nhỏ của cái nhịp độ hay là cái nhịp điệu của cuộc sống. Thì bây giờ khi mà mình gọi là mình dưỡng sinh đó, thì chính là mình dưỡng cái nhịp điệu này. Nhưng mà cái nhịp điệu này đó nó phải như thế nào? Thì thưa các bạn, cái nhịp điệu sống này nó có nhiều loại lắm. Bởi vì con người mình đó, là nó cũng có nhiều loại người, nó không phải cả một loại người đấy. Mà cái loại người này mình có thể phân hàng bằng cách là cái tuổi tác, mình có thể phân hàng bằng cách là cái việc làm của mình, mình có thể phân hàng bằng cái mức độ quan trọng trong xã hội của mình, mình có thể phân hàng bằng là cái chiều cao, bằng cái trọng lượng, mình phân hàng rất nhiều loại. Nhưng mà cái nhịp độ sống này đó, nó thay đổi cỡ nào đi nữa đó, thì nó cũng sẽ có những cái mà chắc chắn là không có người nào đó mà thiếu hoặc là khác được. Thí dụ, bữa sáng ra đó, trời mình lên, mặt trời lên đó, thì thường thường người nào cũng sẽ dậy cả. Mình hòa cái nhịp độ sống của mình với cái mặt trời. Mặt trời lên thì mình dậy, chỉ có vài ba cái thiểu số của mình là mình 10-11 giờ mình dậy thôi. Nhưng thường thường 5-6 giờ là mình dậy. Mà ở Việt Nam mình là nếu mà mình làm đi cày hay là gì đó thì mình dậy sớm lắm, trời còn gà gãy là mình dậy rồi. Nhưng mà rồi chắc chắn là bữa trưa đó thì người nào cũng sẽ ăn uống. Ăn uống xong đó thì có người nghỉ ngơi, nhưng mà có người không nghỉ ngơi. Và bữa chiều thì thế nào cũng tới cái chỗ là bà con sẽ buông cày xuống, công việc mình ngừng lại và mình ngủ nghỉ, mình nghỉ ngơi, và cuối cùng là mình ngủ. Còn đêm thì mình ngủ, mặt trời đã lặn rồi thì thế nào trước sau mình ngủ. Và các bạn có thể thấy rằng đó, nhiều khi mình muốn 10 giờ đêm, 10 giờ sáng đó, mà mình muốn ngủ đó, nhưng ngủ cũng được này. Mình muốn mình ngủ 8 giờ đúng không? 10 giờ sáng mình ngủ cũng được này các bạn. Mà mình phải chờ đó, tối đó, 10 giờ tối, 11 giờ tối mình ngủ. Thì tẻ ra đó, cái nhịp độ sống của mình đó, mình gọi là cái biorhythm của mình đó, nó cũng đi về cái ánh mặt trời, nó cũng đi về một cái ngày. Chứ không phải là nó từ nó mình muốn sáng tác là mình muốn sáng tác mình được. Bây giờ có nhiều bác đó, rất tồi là bởi vì các bác đó làm cả đêm. Thì cái nhịp độ sống của bạn nó ngược lại. Là ban đêm đó, thì mình phải tập thức. Nhưng mà ban ngày thì mình lại tập ngủ. Thế cái nhịp độ sống nó thay đổi. Và đương nhiên đó, là nó ảnh hưởng cực kỳ tới tất cả bộ phận trong người. Nhất là nếu mà ban đêm mà mình không ngủ đủ đó, hoặc là mình ngủ trật giờ đó, thì thường nó ảnh hưởng tới cái thần ngay lập tức. Và cái bệnh đái đường hay là cái bệnh mà mình gọi là thần suy này nọ, thường thường nó gắn liền với cái chuyện là mình không ngủ ban đêm mà ngủ ban ngày. Đó là một cái thí dụ như vậy đó. Thành do đó đó, cái nhịp độ sống này đó, nó cho biết rằng là nếu mình mà càng gọi là càng tu hành đó, thì mình phải càng để ý hơn. Nhưng mà nếu mình không để ý về cái nhịp điều sống của mình đó, thì nhiều khi mình tu, và có nhiều người đó, thì họ 1-2 giờ sáng là họ bắt đầu ngồi thiền, họ tu, họ trì chú, đủ thứ cả. Nhưng mà rồi các bạn biết sao không bạn? Nó chỉ một thời gian ngắn thôi. Thì con người mình cũng mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà có nhiều người đó, thì đáng lẽ là họ 5 giờ sáng họ dậy đó, thì bây giờ họ dậy sớm lắm. Họ dậy 2-3 giờ sáng dậy rồi để mà lạy Phật tụng kinh này nọ. Thì đương nhiên là cái nhịp độ sống đó, thì nó đáng lẽ cái thời đó nó nghỉ ngơi. Thì nó làm cho mình dễ mệt hơn, trong ngày mình dễ mệt hơn. Thế nên mình phải ngủ bù, vân vân. Nhưng mà nói như vậy, dài dòng như vậy để cho các bạn biết rằng là cái nhịp độ sống đó, nó quan trọng cỡ nào và nó là tất cả. Nếu mà mình không có cảm nhận được cái nhịp độ sống đó và mình không biết cái nhịp độ mình như thế nào đó, thì bây giờ lúc này mình nên nghiên cứu lại và mình nên nhìn. Câu hỏi đặt ra ngay lập tức đó, thì thưa thầy, cái nhịp độ sống này đó, nếu mà nói nó hoa đồng vậy là hay là nó là chịu ảnh hưởng của cái mặt trời đó, thì cái nhịp độ sống này đó, nó có chịu ảnh hưởng của cái vũ trụ không? Cái nhịp độ của cái vũ trụ của trái đất của mình hay không? Hay là từ nó mình chỉ có từ mình làm những cái chuyện như vậy, mình muốn làm sao mình làm? Thì câu trả lời rằng là cái nhịp độ sống của mình đó, nó gắn liền với trái đất, gắn liền với cái sự vận chuyển của trái đất, gắn liền với cái ánh sáng của mặt trời. Trong kinh còn nói một cái chuyện rất hay, nói rằng đó là khi Bồ Tát mà lên tới trong quả cực lạc đó, thì khám phá ra quả cực lạc là ánh sáng vô biên. Khám phá rằng trên đó nó không có ban đêm này, nó có ban ngày thôi. Thì lúc nào là có ánh sáng cả. Và con người trên đó họ không đi ngủ này. Thì người thì cực lạc này mà họ không đi ngủ này. Và họ chỉ có lúc nào họ cũng có một cái sự nhẹ nhàng, vì họ giống như là ánh sáng vậy. Họ không có cái chuyện vui, chuyện khổ, chuyện buồn như cả. Đây là cái chuyện là mình nói là họ viết về cực lạc đó. Nhưng mà sự thật là chưa có người lên cực lạc mà về là báo cáo chuyện đó cả. Nhưng mà mình nhìn như vậy, mình nghe cái đoạn như vậy thôi, thì mình cũng thấy rằng đó là cái sự ảnh hưởng của cái mặt trời đối với cư dân ở trên cực lạc. Nếu mà cái thế giới lúc nào ánh sáng cả thì là đương nhiên là lúc nào đó tâm họ đó, họ đâu có căn ngủ đó ban đêm đâu. Cách đây chừng mấy tháng thì có một người bạn mà cũng là đệ tử của thầy đó, ở bên Iceland đó, trên băng đảo, mình buồn cười mà nói với thầy như vậy. Thì thưa thầy, nếu mà thầy mà qua vào tháng 7 đó ở bên Iceland ấy, thì thầy sẽ biết rằng là cái mặt trời đó, nó bữa sáng nó mọc ra một cái rồi đó, lúc nó mọc ra rồi là nó lập tức là nó đi xuống ngay cái đường chân trời là mặt biển, nó la nó chạy tới mặt biển, nó suốt cả ngày luôn. Thế đến tối đó là nó mới đi trở ngược lên biển mất. Tức là một ngày của thầy đó là thầy chỉ thấy cái mặt trời đó nó la như vậy thôi. Đến mùa đông đó thì thầy sẽ thấy rằng cái mặt trời ở dưới biển đó, nó hiện lên. Hiện lên rồi nó đi theo đường chân trời, đi theo đường mặt biển, rồi nó lại biến lằn xuống dưới mặt biển. Và thầy có 6 tháng, thầy không bao giờ thấy cái mặt trời cả. Thì thầy nghe như vậy, thầy hứng thú lắm, thầy hỏi nhé. Như vậy thì trong 6 tháng mà anh không thấy mặt trời thì anh làm cái gì? Anh ấy nói một câu rất là vui. Thì thưa thầy, trong 6 tháng không thấy mặt trời gì cả, thì con làm depression. Thì thầy hỏi, ủa, cái đó mà làm nữa? Thì đúng rồi, tại vì là nó không thấy mặt trời, không thấy làm gì cả, cho nên buồn bực, buồn vô cùng, buồn bã, tự nhiên là buồn nó nhiều vô cùng. Thì cái đó là mình gọi là cái nhịp độ sống các bác. Cho nên á, mình cũng không có thấy cái gì lạ rằng là ở nơi cái chỗ mà nó xa xăm như vậy, thường thường cái số người đó nó cũng không có nhiều lắm đó. Và người ta di dân qua những cái chỗ khác, cái nhịp độ sống nó khó quá. Sau khi mà kể như vậy rồi á, thì bây giờ đó thì mong rằng là các bác có thể đó là càng lúc đó càng nhận diện ra được cái nhịp độ sống của mình. Mình quay thử là bữa sáng lúc nào mình dậy, mình dậy xong mình làm cái gì? Bữa trưa đó lúc nào mình ăn như thế nào? Và bữa chiều đó, bữa tối đó thì lúc nào mình nghỉ làm việc và lúc nào mình ăn? Và tối lúc nào mình ngủ? Và bác quay thử cái năng lượng của mình đó, từ sáng cho tới tối, thì cái năng lượng của mình đó, lúc nào nó cũng cao cả hay là có một lúc nó cao thôi? Và mình quay thử cái năng lượng của mình đó, là cái lúc nào nó thấp nhất, lúc nào nó cao nhất. Khi các bạn bắt đầu tìm ra được cái chỗ thấp nhất, chỗ cao nhất trong ngày của mình á, thì mình bắt đầu tìm ra được những cái dấu hiệu quan trọng của nhịp độ sống. Bây giờ theo như sách vở mà hồi xưa ta nói đó, nếu bạn là cái người đó mà cái năng lượng thuộc vào cái hành mộc đó, chẳng phải là bạn cái số tử vi bạn nó gọi là mộc, mà cái năng lượng trong người bạc hay là cái thân thể của bạc mà thuộc về cái hành mộc, thì thường thường đó bạc bữa sáng đó, bạc dậy thì bạc khỏe, bạc sung sướng, bạc tỉnh táo vô cùng, mà mình gọi là morning person, là cái người bữa sáng. Còn những cái người đó mà họ là afternoon person là sao bạc biết không? Là họ ăn uống xong rồi đó, họ khỏe vô cùng, trưa đó họ làm quần quật, họ không đi ngủ nữa. Nhưng mà có những người đó bữa trưa ăn xong rồi là bị food coma, tức là ăn xong rồi là cái mắt là mở không ra, là nhắm đư ra luôn đó, mà nó rìu xuống nặng ngàn cân treo mí mắt, và hoàn toàn không có thể nào đó mà mình nói họ làm gì được cả. Họ phải ngủ một giấc, mà ngủ xong rồi đó thì cũng lừ đừ, tại vì là mặt trời bắt đầu lặn rồi đấy. Nhưng mà là bác có những người ấy, mình gọi là evening person, là họ buổi tối đó họ sáng cực kỳ, họ sáng rất là sáng, họ sáng suốt lắm đó. Thì người đó đó thuộc về hành thủy, và hành thủy đó thì không những là họ nói nhiều mà họ suy nghĩ suy tư rất là sâu sắc, mà họ buổi tối họ rất là sáng chứ họ không có tối này. Thì thứ bác đó, đó là nói một ngày, ngày mình có thể tìm được thì thầy chỉ nói có hai cái dạng người là mộc với hai dạng người thủy thôi. Mình không nói cái dạng người kia nào, bạc nhớ không rõ lắm. Nhưng mà đó là một ngày nhé. Nhưng mà các bạc biết đó là có cái chu kỳ một năm đó, là mình gọi là xuân hạ thu đông. Thì có những cái người là mùa xuân đó thì rất là vui vẻ. Đến mùa hè đó thì có những người đó thì cái mùa hè đó họ lại vui vẻ vô cùng. Nhưng mà có những người mùa thu đó họ nhìn lá vàng bay đó, mùa thu mà lá rụng, lá nóng bay nào rụng đó, thì họ lại rất là sung sướng. Nhưng mà có những người cái mùa thu mà tới đó, là họ hắt xì lên hắt xì xuống, rồi họ bình lên bình xuống, rồi họ như khi họ là không vui nữa. Họ thấy cái lá mà rơi rụng vàng đó là họ buồn cực kỳ, nó khác nha bạn. Nhưng mà có những người mùa đông tới, ôi giời, sướng vô cùng, thích vô cùng, chạy lăng xăng lên, cái năng lượng của họ mùa đông nó mạnh vô cùng. Các bạn thấy bây giờ mình chưa vào cái chỉnh đề là cái mùa đông mình dưỡng sinh như thế nào đó, và mình chỉ nói thôi đó, là cái nhịp độ sống để mình dưỡng thôi, chỉ chừng đó thôi, bạn thấy nó phức tạp cỡ nào. Nhưng mà nếu bạn không nhận diện ra được cái nhịp độ sống thì làm sao bạn dưỡng sinh? Bây giờ đó, khi mình nhận diện ra cái nhịp độ sống rồi đó, bây giờ mình phải làm sao đó? Nếu mình là người buổi sáng đó, thì mình sẽ yếu buổi tối, thì mình làm sao mình dưỡng cái buổi tối của mình cho có cái năng lượng đừng có xuống thấp. Nếu mình là người bữa tối đó thì bữa sáng đó mình phải làm sao đó mà cái bữa sáng mình tỉnh dậy đó mà mình khỏe, chứ mình đừng có phải uống 4 ly cà phê rồi mình mới khỏe được. Rồi bây giờ nếu mà mình là người mùa xuân đó thì đến mùa đông đó là mình depressed, mình cảm thấy mình buồn đó, thì mình phải làm sao đó cái mùa đông đó mà mình có cái năng lượng của mình đó, để cho mình không buồn, mình tiếp tục mình go on, mình chỉ chậm lại một chút, nhẹ lại một chút, nhưng mình không depressed hay là bị trầm cảm. Nếu bạc là cái người mùa hè đó, là bạc thích vô cùng, bạc sung sướng vô cùng đó, thì mình cũng không nên để cho cái mùa xuân, cái mùa thu hay là mùa đông đó, cái mùa đó là mình cảm giác như là mình đi ra không loại khỏi cửa, chân mình là nặng còn hơn là chì treo vào. Thì mình nếu mình bắt đầu đó, mình tìm được cái dạng người của mình, cái mùa của mình, cái ngày trong ngày của mình chỗ nào đó, thì bây giờ bạc từ từ nổi lại những điểm đó để bạc biết được cái nhịp độ sống của mình. Cái nhịp độ nào mà yếu quá đó thì mình phải dưỡng nó, đừng cho nó xuống nữa. Cái nhịp độ nào mà nó cao quá, nó mạnh quá đó thì mình làm vừa đủ sai thôi, đừng có làm quá sức. Thì dù như là có một anh đó nói với thầy, thưa thầy, con đó, mỗi lần mà 3:45 thức dậy để 4 giờ con đi tụng kinh đó, trên chùa đó, thì ôi trời, con dậy không nổi nè, vậy là con không cách gì con dậy nổi, mắt con mở không ra. Cứ mỗi lần mà lên chùa tụng kinh 4 giờ sáng là con tụng không nổi, cũng phu khuya. Nhưng mà thưa thầy, đến 8 giờ sáng, ôi giời, con tỉnh không thể tưởng tượng được. Nhưng mà tại sao mà 8 giờ sáng mà không cho tụng kinh thưa thầy? 8 giờ sáng không cho tụng kinh, mà cái tụng kinh quá sớm như vậy, sao làm chi vậy? Thì thầy chưa có câu trả lời. Nhưng mà các bạn biết anh này không phải là morning person, thời giờ đó anh dậy không nổi. Nhưng mà tối đó, đi nghe giảng kinh, đó, lúc người nào ngủ gật cả đó, tại vì họ mệt quá đó, họ sáng họ dậy 4 giờ sáng, cho đến 7 giờ đi nghe giảng, người nào cũng gật lên gật xuống cả. Thì anh này, anh mở mắt sáng tròn ra, anh sáng như vậy 7 giờ tối, anh sáng tới 12 giờ đêm. Thì anh này anh nói, thưa thầy, con không có bữa sáng được, nhưng bữa tối con sáng suốt. Mà tại sao thưa thầy, bữa tối thầy không cho con ngồi thiền đi? Thầy cho ngồi thiền thì con sẽ sáng lại, mà thêm cho ngồi thiền đấy. Thì khi mà nghe như vậy rồi thì thầy rất là hứng thú, bởi vì tại ra là mỗi người có một cái thời điểm mà mình gọi là mình mạnh nhất, mình sáng suốt và một cái thời điểm là mình downtime, là mình rớt xuống, rớt đai, mình phải ngủ, mình phải nghỉ lại. Khi bạn hiểu được cái nhịp độ sống như vậy rồi, bây giờ mình sẽ qua cái phần rất là quan trọng. Cái phần đó tức là nếu mà cái nhịp độ sống của mình á, mà mình muốn dưỡng nó thì mình dưỡng ở cái lúc nào? Thì đây, mình có ba cái chỗ dưỡng của cái nhịp độ sống. Mình dưỡng ở cái lúc đó mà mình yếu nhất trong cái ngày, yếu nhất trong năm, thì mình nên dưỡng nó. Nên cái biorhythm của mình á, mình biết rồi thì mình nên dưỡng nó, chỗ yếu là cái dưỡng đó. Cái thứ hai là làm sao mà dưỡng nó đó. Thì bây giờ đó, mình phải hiểu những cái nguyên tắc rất là căn bản là cái nhịp độ sống của mình đó, nó bị phá hoại bởi những cái điều kiện gì. Thì thông thường đó, mà mình tạo lời là câu thứ hai là bị phá hoại đó, thì bây giờ thực hiện thầy nói sơ sơ ra, nhưng mà thầy sẽ đi sâu vào trong cái bài sau là những cách mình ăn uống, cách mình ngủ nghỉ, cách mình phát biểu cái cảm xúc, cảm tình, cách mình tập luyện tâm linh, tập luyện võ công hàng ngày. Những cái đó, những cái ảnh hưởng nó làm cho cái nhịp độ sống của mình tăng hay giảm, mạnh hay yếu. Cái phần thứ ba của cái nhịp độ sống này, nếu mà các bạn biết được thì nó sẽ giúp cho mình rất lớn, là cái môi trường sống của mình, những người xung quanh của mình, cái môi trường sống đó như thế nào. Nếu mình muốn thay đổi cái nhịp độ sống của mình mà mình không thay đổi cái môi trường sống xung quanh đó, thì cũng khó lắm. Và cái môi trường sống này đó, đầu tiên cả là cái gia đình của mình, thứ nhì đó mới là chỗ làm việc của mình. Thì gia đình là cái chỗ là mình có thể sửa đổi gì là nhất. Cái chỗ làm việc nhiều khi mình bị thụ động, mình không thể sửa đổi được. Mình có thể modify cái hoàn cảnh làm việc của mình. Đó là cái trong tầm tay của các bạn. Và nếu các bạn sống trong thế kỷ 21 đó, thì cái bài này là thật sự dành cho các bạn. Là bởi vì đó, mình phải bắt đầu đó nhận diện được cái nhịp độ sống mà mình thay đổi nó. Nếu nói thêm đó, về cái môi trường sống đó, là mình gọi là dưỡng sinh đó, cho cái môi trường. Tại nhiều khi mình dưỡng cho mình mà mình không dưỡng cái môi trường đó, thì nhiều khi mình lại không có thể đạt được cái mục đích là nhẹ nhàng. Và cái môi trường sống là mình nói tới cái gì? Mình nói tới cái quan hệ của mình đó, với vợ, chồng, con, cái, xung quanh. Mình nói tới cái quan hệ của mình với cái phòng ngủ của mình. Quan hệ của mình với cái phòng ăn của mình. Quan hệ của mình với cái phòng khách của mình là ba cái phòng quan trọng nhất. Rồi bây giờ đó, còn quan hệ nhà bếp đó, thì mình nên nói dành cho các bạn phụ nữ thì quan hệ nhà bếp. Những người đàn ông thì quan hệ nhà bếp nó không nhiều nữa. Nhưng mà cái phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách là những cái quan hệ rất lớn. Tại sao mà quan hệ? Là bởi vì những cái chỗ đó đó là cái, nếu thì dù như mà mình đi vào mình muốn nghỉ vì cái giờ này là giờ nghỉ, mà vào phòng ngủ đó mà mình còn ngủ được hay không? Nếu cái phòng ngủ mà nó bề bộn quá, mà nó đầy những cái đồ vật mà mình vô mình thấy là mình thấy khó chịu đó, thì nó sẽ disrupt, nó làm cho cái nhịp độ sống của mình đó, nó không có trôi chảy được, mình vô mình ngủ không được. Đó, thí dụ cái quan hệ của phòng khách đó là cái chỗ đó mình nói chuyện bạn bè mình ở đó, mình mở cái tâm ra và mình thấy là cái nhịp độ sống của mình ở đó nó sẽ tăng cường trưởng lên. Nhưng mà nếu cái phòng khách nó lành quá, mình một năm là mình có bạn bè mời có hai lần thôi, một lần Thanksgiving, một lần Noel thôi đó, thì đương nhiên là cái nhịp độ sống của mình đối với cái chuyện phòng khách đó thì nó cũng không bực bao nhiêu cả. Thì thường thường là mình phải ra ngồi ăn ở chỗ Starbucks hay là chuyện làm business, làm chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái phòng khách của mình nó lành lẹo, nó làm cho cuộc sống của mình đi bên ngoài chứ không phải ở bên trong được. Mình có bạn bè. Nhiều khi đó, cái nhịp độ sống của mình nó sẽ bị disrupt, nó bị thay đổi là bởi vì là mình không tạo sự ấm cúng, là quan hệ với bạn bè thân mật đến cái độ là họ sẽ về nhà ngồi nói chuyện trong phòng khách với mình. Phòng khách, phòng ngủ, phòng khách. Phòng thứ ba là cái phòng ăn. Cái phòng ăn là cái phòng mà nó cũng set cái nhịp độ sống của mình ghê gớm lắm. Là bởi vì cái phòng ăn đó, mà mình vô mình ngồi đó, mà mình cảm thấy là mình muốn ngồi lâu một chút, mình ăn để mình ngồi mình nhìn người này người kia, mình nói chuyện thân mật về vợ chồng con cái của mình đó, thì cái chỗ đó nó làm cho cái nhịp độ sống của mình đó, nó có cái chỗ dừng trụ và nó có cái chỗ để mà mình gọi là mình tiếp sức. Nhưng mà nếu mà phòng ăn mình ngồi đó, mình ngồi chưa được 2 phút là mình phải đứng dậy để mình cầm cái remote control, mình bấm cái tivi, mình quay, mình vừa ăn mình vừa quay đó, hay là mình cảm thấy cái phòng ăn nó lành lẹo quá, nó không sướng như cả nơi đó, thì tự nhiên đó, mình cũng làm cho cái nhịp độ sống của mình đó, nó bị ảnh hưởng. Thì thứ ba, những cái chuyện đó nó quá rất nhẹ nhàng thôi, nó không có gì khó khăn cả, nhưng mà mình nhiều khi mình không chú ý. Và nhiều khi là cái đồ ăn của mình nấu đó, là mình nấu mình ăn vô đó, là mình chỉ ăn để mà chạy thôi đó, thì làm cho mình quan hệ của mình với cái phòng ăn đó, nó rất là ít. Thí dụ bạn mua Subway, bạn về bạn ăn thì đã bạn đâu cần ngồi phòng ăn chứ, bạn ngồi nơi cái phòng khách và quay tivi cũng phải sướng hơn sao. Cho nên Đó là những cái nó ảnh hưởng tới cái nhịp độ sống của mình bằng là những cái môi trường mình đang sống ở đây. Rồi bây giờ con cái, vợ chồng. Nó có ảnh hưởng tới cái nhịp độ sống của mình là nếu mà mình làm cho những người xung quanh họ vui vẻ đó, thì cái nhịp sống của mình nó tăng lên. Cái sức sống của mình nó mạnh lên. Nhưng mà nếu bác ngày hôm đó bác thử, bác chửi con mình 5 câu quá, hay là 3 câu thôi đó, thì các bác sẽ thấy rằng ngày hôm đó chính mình cũng buồn nữa, chính mình cũng khó chịu nữa, đừng nói con cái. Thì tự nhiên cái nhịp độ sống của mình nó giảm bớt đi, nó làm cho nhịp độ sống mình không đủ mạnh hơn nữa. Cho nên cái quan hệ của mình với mấy cái người xung quanh nó cũng kinh hồn vô cùng, là nó tăng cái nhịp sống của mình, nó nuôi dưỡng nhịp sống của mình, hay là nó làm cho cái nhịp sống của mình bớt đi, giảm đi. Thưa các bạn, những cái chuyện này đó là những cái quan điểm là rất, mình gọi là nó thực tế. Đầu tiên trong cái cuộc dưỡng sinh đó, mình phải nhận diện ra được cái nhịp độ sống của mình, mà mình gọi là cái rhythm của mình, cái life rhythm, cái nhịp độ sống của mình. Mà chỉ khi mình nhận diện ra được rồi đó, thì tự nhiên là những cái chuyện kế tiếp của mình đó, là mình sẽ có phương thức để mà hoặc là điều hợp, hoặc là tăng cường, hoặc là giảm thiểu, hoặc là cải thiện. Cái bài kế tiếp mà thầy xin cùng các bạn thảo luận á, gọi là những cái gì phá hoại cái nhịp độ sống của mình và làm sao mình thay đổi cái nhịp độ sống của mình cho nó hài hòa với cái nhịp độ sống của vũ trụ. Và cái đề tài đó là cái đề tài mà thật sự chủ yếu để đưa tới làm sao mình sống trong mùa đông. Bởi vì cái mùa đông đó là cái mùa nó định sẵn á, trong mùa đông này mình chỉ nên làm những cái chuyện gì mà đưa tới cái sự chuẩn bị cho sự khai mở nảy mầm của mùa xuân. Nếu mình không biết dưỡng cái năng lượng của mình trong mùa đông á, thì mùa xuân mình sẽ không có được. Và đó là cái đề tài của cái bài lần sau, xin hẹn với các bác tuần sau vậy.
Chương trình khai tâm do một nhóm anh chị em trong hội Từ Bi Phụng Sự phụ trách, gồm có anh Võ Văn Tùng, chị Tâm Thường, anh Nguyễn Sâm, chị Thanh Lịch, anh Phạm Quang Tố, chị Phạm Mai Khanh, anh Bửu Lộc, chị Thanh Xuân, anh Nguyễn Đăng Phúc, chị Ái Loan, chị Vũ Mai Khanh. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị thính giả đón nghe tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.